Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015. Tổng thống Barack Obama bày tỏ tự tin rằng liên minh chống nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ đạt tiến bộ đáng kể trước khi ông ra khỏi tòa Bạch Ốc.
It is also important for us to keep things in perspective. And this is not an organization.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông và Đài Loan. Và đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ bày tỏ quan ngại về các diễn biến phức tạp trong Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Sau đây, Duy Ái sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
6 binh sĩ NATO bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát gần thủ đô của Afghanistan. Chủ tịch bị truất phế của FIFA bị cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Và hơn 90 người mất tích trong vụ đất sạt lở ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng mở đầu chương trình là bản tin thế giới chi tiết do Duy Ái phụ trách.
Một người phát ngôn của Liên minh NATO xác nhận là một kẻ nổ bom tự sát đi trên xe gắn máy đã tấn công một toán tuần tiểu hỗn hợp Hoa Kỳ-Afghanistan gần căn cứ không quân Bagram, giết chết 6 binh sĩ NATO và gây thương tích cho 3 người khác. Ông Michael Lohorn, phát ngôn viên của chiến dịch Resolute của NATO đặt căn cứ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nói với đài VOA rằng các giới chức đang điều tra vụ nổ xảy ra vào buổi trưa. Căn cứ Bagram là cơ sở quân sự Mỹ lớn nhất ở Afghanistan. Một thông cáo của Fatalabad nói rằng vụ này đã giết chết ít nhất 19 người, hầu hết là lính Mỹ. Quốc tịch của những binh sĩ thiệt mạng và bị thương chưa được công bố. Chính phủ Iran than phiền là những sự hạn chế du hành mới mà Mỹ áp dụng đối với 4 nước trong đó có Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 đại cường thế giới. Phó Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm Chủ nhật tuyên bố luật này chắc chắn ảnh hưởng tới những hoạt động du lịch, kinh tế và giao lưu văn hóa khoa học với Iran và đi ngược với thỏa thuận hạt nhân. Những hạn chế này là một phần của dự luật chi tiêu của chính phủ liên bang mà Tổng thống Mỹ ông Barack Obama đã ký hôm thứ Sáu tuần trước. Theo luật mới thì công dân của 38 nước không cần visa để tới Mỹ, giờ đây sẽ phải xin visa nếu họ cũng có quốc tịch Iran, Iraq, Syria và Sudan, là 4 nước mà Hoa Kỳ nói là những nước bảo trợ khủng bố. Những người này cũng sẽ phải xin visa vào Mỹ nếu trong 5 năm qua họ đã du hành tới 4 quốc gia này. Thứ trưởng Araghchi cho biết Iran định nêu vấn đề này với Ủy ban giám sát việc thực thi thỏa thuận hạt nhân. Theo thỏa thuận nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh tế hay thương mại nào có thể dẫn tới chỗ bình thường hóa quan hệ với Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Iran Javad Zarif rằng Hoa Kỳ sẽ thực thi đầy đủ những cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân. Ông cũng nói với ông Zarif là tòa bá đốc có quyền ra lệnh miễn áp dụng những quy định của luật mới về visa.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ tự tin rằng liên minh chống nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ thắng thế. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông tin rằng sẽ đạt được tiến bộ đáng kể trong nỗ lực đánh bại nhóm hưu chiến này trước khi ông rời khỏi chức vụ. Khánh An có thêm các chi tiết sau đây.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh tin tức NPR phổ biến hôm nay, ông Obama gọi nhà nước Hồi giáo là một tổ chức xấu xa, thâm độc, nhưng nhấn mạnh rằng thiệt hại tồi tệ nhất mà các phần tử chủ chiến này có thể gây ra cho Hoa Kỳ là nếu mọi người thay đổi lối sống và các giá trị của mình.
Điều cũng quan trọng là chúng ta phải giữ vững quan điểm, và đây không phải là một tổ chức có thể phá hủy Hoa Kỳ. Đây không phải là một cường quốc công nghiệp vĩ đại có thể đề ra những mối rủi ro lớn cho chúng ta về mặt cơ chế hay một cách có hệ thống, nhưng nó có thể làm hại chúng ta, và nó có thể làm hại người dân chúng ta và gia đình của chúng ta. Và vì thế, tôi hiểu lý do vì sao mọi người lo ngại.
Cách đây hơn một năm, Tổng thống đã ra lệnh bắt đầu một chiến dịch không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq và Syria để tấn công các phần tử chủ chiến. Kể từ khi đó, máy bay liên minh đã tiến hành khoảng 9.000 cuộc không kích, và ông Obama nói nhà nước Hồi giáo đã mất 40% phần đất có dân mà tổ chức này đã từng kiểm soát. nhưng các phần tử chủ chiến vẫn còn nắm giữ những khu vực lớn, kể cả những thành phố chính ở cả Syria và Iraq, khơi ra những lời chỉ trích nhắm vào cách đáp ứng của Hoa Kỳ và những lời kêu gọi ông Obama đưa bộ binh Mỹ vào chiến trường. Ông Obama nói với đài NPR rằng những lời chỉ trích có phần hợp lý khi nói về cách thức chính quyền ông xử lý chiến dịch oanh kích ở chỗ không thông tin liên lạc một cách thích đáng những gì đang được thực hiện. Nhưng ông nói, trong những tuần lễ mới đây, những người chỉ trích, nhất là các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa ham muốn chức vụ của ông và ủng hộ việc thực hiện thêm các cuộc không kích, khi được hỏi họ sẽ làm gì khác thì đã không đưa ra được những lời giải đáp.
Vậy quý vị muốn đánh bom ai đây? Quý vị sẽ đánh bom chỗ nào? Khi nói về cái gọi là bom rải thảm, ý quý vị muốn nói gì?
Ông Obama nêu bật sự cần thiết phải giúp lực lượng địa phương để họ trở thành những người lấy lại phần đất của mình với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, sao cho các cơ chế chính quyền ổn định có thể bám rễ trong khu vực. Ông nói điều đó cần nhiều thời gian hơn so với việc gửi thêm thủy quân lục chiến. Ông cũng nói ông không biện bạch về việc muốn hành động một cách đích đáng và theo một đường lối phù hợp với các giá trị Mỹ.
But what I would say to my successor is that
tôi muốn nói với người lên kế nhiệm tôi rằng điều quan trọng là không phải chỉ bắn mà là nhắm vào mục tiêu. Và điều quan trọng trong chức vụ này là bảo đảm rằng ta đưa ra những phán đoán tốt nhất dựa vào dữ liệu, vào thông tin tình báo, thông tin phát xuất từ những cấp chỉ huy của ta và của những người trên thực địa và đừng bị lay chuyển bởi chính trị.
Về vấn đề ai sẽ dọn vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm 2017, ông Obama nói ông tin rằng một trong các ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ của ông sẽ đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào năm tới. Ông nói các đảng viên Dân Chủ cũng có nhiều cơ may chiếm lại quyền kiểm soát thượng viện, với đảng Cộng Hòa hiện đang chiếm thế đa số 54 so với 46. Tổng thống ủng hộ một cuộc vận động dựa vào những vấn đề và nói rằng ông nghĩ đảng ông có thành tích vững chắc về tiến bộ thực thụ về nhiều vấn đề. Khi được hỏi về một năm đầy những thay đổi xã hội, trong đó có việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, những cuộc biểu tình tập thể chống lại sự tàn ác của cảnh sát và cuộc tranh luận về việc có tiếp nhận người Syria tị nạn hay không, ông Obama nói Hoa Kỳ đang thay đổi qua nhiều cách rất tích cực. Ông viện dẫn các cuộc nói chuyện với hai cô con gái của ông và bạn bè của các cô và nói rằng thế hệ của các em này bao dung hơn, dễ tiếp nhận mọi người khác mình hơn. Nhưng ông cũng thừa nhận những sự thay đổi về dân số và những căng thẳng kinh tế vì cuộc khủng hoảng tài chính, tình trạng toàn cầu hóa và những tiến bộ kỹ thuật đã gây khó khăn ra sao cho mọi người, nhất là thành phần lao động tay chân, đạt được sự thịnh vượng trong nền kinh tế mới như đã có thời họ có được. Ông nói điều đó đưa đến tiềm năng giận dữ, bất mãn và sợ hãi.
Một phần tình trạng này là có lý nhưng đã bị đánh lạc hướng. Tôi cho rằng một người như ông Trump đang lợi dụng điều đó. Đó là điều ông ấy đã lợi dụng trong suốt quá trình vận động.
Ông Obama cũng thảo luận về thỏa thuận biến đổi khí hậu mà trên 190 quốc gia đã đạt được trước đây trong tháng để tìm cách giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá cao. Ông nói thỏa thuận không giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng đã đặt thế giới vào đúng hướng để đối phó với vấn đề. Một phần của nỗ lực là kế hoạch của ông Obama hạn chế lượng khí thải carbon từ các nhà máy điện của Hoa Kỳ và tăng lượng điện tạo ra bằng các nguồn có thể tái tạo. Ông thừa nhận sự chống đối của phe Cộng Hòa, nhưng nói ngay cả nếu một đảng viên Cộng Hòa lên kế nhiệm ông, thì lúc đó mọi người càng nhận ra rằng vấn đề là có thực và giải quyết vấn đề tiêu biểu cho những cơ hội tạo công ăn việc làm và tiết kiệm tiền bạc cho người tiêu thụ.
Hãy ghi nhớ rằng đảng Cộng Hòa ở Hoa Kỳ có lẽ là chính đảng lớn duy nhất trong thế giới phát triển, vẫn còn đang tham gia vào việc phủ nhận tình trạng biến đổi khí hậu.
Ông nói lập trường đó là một điều thực sự nguy hiểm. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Obama nói rằng không có tổng thống nào tìm cách đạt được tỷ lệ ủng hộ 100%. Ông nêu ra những người chỉ trích các cựu tổng thống được kính nể như Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Franklin Roosevelt và nói tìm ra những lý do để không thích một người lãnh đạo là một con đường rất quen thuộc ở nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Thính giả ở Mỹ và Canada,
Muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại cho thính giả Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi vẫn chưa có số điện thoại mới để quý vị có thể nghe VOA qua điện thoại. Xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cảnh giác về tình hình nguy hiểm ở Biển Đông. Đại sứ Tôn Sinh Thành đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, nơi mà theo ông, các hoạt động lấn biển xây đảo của Trung Quốc diễn ra ở quy mô lớn chưa từng thấy. Báo Economic Times hôm nay dẫn lời ông Tôn Sinh Thành nói tại cuộc đối thoại thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ hôm thứ Bảy, rằng sự quan tâm của Việt Nam là về tiến độ cũng như quy mô của việc quân sự hóa Biển Đông gây ra một cuộc tranh đua vũ trang trong khu vực và tăng nguy cơ đi kèm với một tính toán sai lầm. Trước đó, tại cuộc đối thoại này, Đại sứ Trung Quốc ở Ấn Độ kêu gọi các nước ngoài khu vực, ám chỉ Hoa Kỳ và Ấn Độ, không nên can thiệp vào các vấn đề khu vực và tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và Việt Nam đã thực thi chủ quyền và quyền kiểm soát tại đây liên tục từ thế kỷ thứ 17, từ thời mà theo ông chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo này. Ông Tôn lưu ý rằng trong 20 tháng qua, hơn 2.900 mẫu đất đã được Trung Quốc bồi đắp tại quần đảo Trường Sa, chiếm tới 95% tổng diện tích đất đai do tất cả các bên đòi chủ quyền khác đã làm trong suốt 40 năm qua. Theo ông thì phần lớn các hoạt động lấn biển của Trung Quốc lấn vào các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Ông cho rằng các hoạt động lấn biển đó không những đe dọa an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không trên tuyến giao thương quốc tế thiết yếu này, mà còn gây thêm căng thẳng và giảm sự tin cậy chiến lược, tác động nghiêm trọng và lâu dài tới hòa bình, an ninh, phát triển và hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kêu gọi tất cả các bên liên quan phải triệt để tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 để bảo đảm an ninh hàng hải và quyền tự do hàng hải, cũng như hàng không tại đây. Ông Tôn Xin Thành khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích pháp lý của Việt Nam trong Biển Đông. Nước chủ nhà Ấn Độ cũng nhiều lần đưa ra những lời kêu gọi phải tôn trọng quyền tự do qua lại trên Biển Đông, lần mới nhất là tại Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Ấn Độ-Nhật Bản hồi đầu tháng này. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, kể cả ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt các phi vụ tuần tiễu gần các đảo thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc trong Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm nay trích một thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra lời yêu cầu vừa kể trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. Theo thông báo này, ông Vương Nghị nói, thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, và giữa lúc Mỹ đang tìm cách tăng cường hợp tác với Trung Quốc, thì nước này phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và những vấn đề quan tâm thiết yếu của Bắc Kinh. Vẫn theo tin của Reuters, ông Vương Nghị giải thích lập trường của Bắc Kinh về Đài Loan và Biển Đông với Ngoại trưởng Mỹ và yêu cầu Washington chấm dứt cuộc tranh đua vũ trang bằng cách ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và ngưng điều mà ông gọi là phô diễn sức mạnh quân sự bằng cách điều tàu và máy bay vào Biển Đông để thực hiện các cuộc tuần tra tại đây. Trước đó, Trung Quốc đã bày tỏ bất bình về một việc một máy bay Mỹ bay ngang qua hòn đảo mà họ mới xây trong Biển Đông. Một người phát ngôn của Ngũ Sắc Đài hôm thứ Bảy nói rằng máy bay ném bom B-52 của Mỹ không cố ý bay gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng dường như Bắc Kinh đã dùng sự cố này để biện minh cho tiến trình quân sự hóa các đảo tân tạo mà họ vừa xây trong Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc tố cáo rằng hành động của Mỹ điều máy bay B-52 là một hành động khiêu khích. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay nói rằng các hành động của Mỹ là nguyên nhân hối thúc việc quân sự hóa các hòn đảo này. Tuy lần này, Mỹ đã dùng những lời lẽ hòa diệu song theo tờ báo, hành động của Mỹ là hành động hiếu chiến. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc nói những động thái của Mỹ chắc chắn sẽ đẩy Trung Quốc tới chỗ phải quân sự hóa các đảo tân tạo, tăng cường các khả năng của các đảo này để có thể đối phó với điều mà họ gọi là mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Hoa Kỳ. Tờ báo còn nói rằng nếu Trung Quốc không đề ra các biện pháp thích ứng, thì điều đó có thể được diễn giải là Bắc Kinh đã mặc nhiên chấp nhận các hành động thù nghịch, phương hại tới chiến lược của Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa. Việt Nam tìm cách giảm số tử vong do tai nạn xe cộ gây ra. Ít nhất có 9.000 người chết vì tai nạn xe cộ mỗi năm ở Việt Nam. Nói cách khác là cứ mỗi ngày thì có 25 người chết vì tai nạn xe cộ. Theo trang mạng Channel News Asia, chính phủ Việt Nam đang đề ra chỉ tiêu là tới năm 2020 sẽ giảm phân nửa tỷ lệ tử vong do xe cộ gây ra. Đây là một mục tiêu khó thực hiện theo lời các chuyên gia vì các thành phố lớn của Việt Nam ngày càng có nhiều xe cộ giữa lúc cấu trúc hạ tầng đang chật vật tìm cách để đáp ứng nhu cầu. Đội mũ bảo hiểm đã trở thành một quy định bắt buộc ở Việt Nam từ năm 2007 tới nay. Tuy nhiên, chấp hành quy định này vẫn còn lỏng lẻo. Nhà chức trách Việt Nam muốn giảm phân nửa số tử vong xuống còn 5.000 ca mỗi năm trước năm 2020, và cơ quan an toàn giao thông nói họ đang nhắm vào 3 lĩnh vực là thi hành công lực, giáo dục cộng đồng và cải thiện môi trường giao thông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, năm 2015 là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế Trung Quốc, với mức tăng trưởng chậm nhất tính từ trong vòng 25 năm nay. Trong khi đó thì triển vọng kinh tế của Trung Quốc trong năm tới dường như cũng sẽ không mấy khởi sắc. Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này lâu nay vẫn lệ thuộc nặng nề vào lực lượng lao động khổng lồ của họ, và tình trạng bất định ngày càng tăng đối với hơn 250 triệu công nhân di trú ở trong nước. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eid của đài chúng tôi gửi bài tường thuật sau đây do Linh Đan trình bày.
Từ tảng sáng đến sẩm tối, ngôi chợ Kinh Ôn ở Bắc Kinh sinh hoạt nhộn nhịp. Những núi hàng hóa chất đống khắp nơi và đang bị kéo xuống những phòng mua bán chật hẹp, chứa đầy mọi loại quần áo, từ áo khoác mùa đông cho đến những bộ đồ ngủ. Nhưng bất kể tất cả sinh hoạt này, không mấy nhà buôn tỏ ra lạc quan. Một bà bán hàng tên là Diệp nói bà không biết điều gì đang xảy ra trong năm nay, nhưng đó là một năm khủng khiếp. Như nhiều người ở chợ, bà là người tỉnh Ôn Châu, do đó mà ngôi chợ mang tên ghép Kinh của Bắc Kinh và Ôn của Ôn Châu. Tình trạng kinh doanh trì trệ không phải là điểm bất ổn duy nhất mà bà Diệp và những người khác đang phải đối mặt. Một nỗ lực của giới hữu trách ở Bắc Kinh đang được xúc tiến nhằm đóng cửa những ngôi chợ như Kinh Vân và chuyển các ngôi chợ này ra xa khỏi trung tâm thành phố. Trong một số trường hợp, các ngôi chợ đang bị rời ra khỏi địa điểm hiện tại, cách xa cả tiếng đồng hồ đến tỉnh Hồ Bắc bên cạnh. Giới hữu trách nói việc rời địa điểm sẽ làm giảm bớt những căng thẳng về dân số và giao thông và giúp giải quyết nạn ô nhiễm triền miên ở Bắc Kinh. Nhiều văn phòng hành chính của thành phố cũng có kế hoạch rời tới khu vực phía đông thành phố. Sự rời chuyển dự kiến sẽ thu hút khoảng 400.000 người đến vùng ngoại thành Đồng Châu ở phía đông. Bắc Kinh cũng đã cam kết kiểm soát gắt gao tăng trưởng dân số, định mức trần là 23 triệu. Nhưng theo các chuyên gia, con số đó quá thấp và có nguy cơ cướp đi của thủ đô Trung Quốc, tính đa dạng rất cần thiết. Giáo sư Đại học Thanh Hoa Thái Kế Minh nói một thành phố quốc tế cần có những người thuộc mọi thành phần. Ông Thái nói phải có sinh viên đang đi học, sinh viên tốt nghiệp, các nhà khoa học, cũng như một số lớn những người làm việc trong công nghiệp dịch vụ. Ông nói đuổi tất cả những người này đi thì thành phố mất đi sinh lực của mình. Những nhà buôn ở Kinh Ôn nói họ đang trông chờ vào thị trường để tìm ra lời giải, chứ không phải vào các nỗ lực của chính phủ quản lý vi mô nơi nào họ có thể làm ăn. Một nhà buôn tên Hình nói các kế hoạch di rời một số ngôi chợ là thiếu thực tế. Ông Hình nói ông chú tâm vào những gì mọi người muốn. Ông nói lúc nào cũng có cách làm ra tiền và nói thêm rằng ông có thể chuyên về hàng hóa rẻ tiền hay cao cấp mà vẫn có thể xoay sở được. Một nhà buôn khác tên là Tô đã làm việc ở chợ Kinh Ngôn được 9 năm. Ông nói nếu có những thay đổi tại chợ này thì có thể ông sẽ trở về sinh quán. Ông Tô nói thực ra có thể làm ăn bất cứ chỗ nào. Theo ông, ta có thể mở một cửa hàng trên mạng, có rất nhiều con đường để đi. Thay vì siết chặt, các chuyên gia phân tích cho rằng các giới chức nên bớt phần tập trung vào các mục tiêu cứng nhắc về dân số, mà thay vì thế phải bắt chước các nhà buôn đã học được cách thức thích nghi với một thị trường thay đổi không ngừng.
Thưa quý thính giả, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý tăng cường các quan hệ kinh tế và kinh doanh trong chuyến công du chính thức của Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, tới thăm Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi tường trình rằng chuyến đi thăm này đánh dấu một sự tan băng quan trọng trong mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đây là chuyến thăm Thái Lan lần đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen từ 12 năm. Phát biểu sau khi ký một số thỏa thuận thúc đẩy mậu dịch, kinh doanh và an ninh, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói hai nước đều nhắm tới mục tiêu củng cố các mối quan hệ song phương. Thủ tướng Prayut nói quan hệ Thái Lan-Campuchia hiện nay đang rất tốt đẹp. Trước đó, tại một diễn đàn kinh doanh Thái Lan-Campuchia, ông Hun Sen kêu gọi Thái Lan đầu tư thêm. Hai nước hứa sẽ tăng gấp 3 khối lượng đầu tư vào mậu dịch song phương từ nay cho đến năm 2020. Bà Pavida Pananon, kinh tế gia của trường đại học Thammasat, nói hợp tác lao động và những thỏa thuận tuyển dụng mà hai bên ký kết nêu bật vai trò quan trọng của công nhân di trú Campuchia trong nền kinh tế Thái Lan.
Cambodia is also the second most important source of labor.
Campuchia cũng là nguồn lao động quan trọng đứng hàng thứ hai trong nền kinh tế Thái Lan. Do đó, tôi nghĩ xét đến những lợi ích có ý nghĩa giữa hai nước, có lẽ đã làm dịu bớt những căng thẳng trong mối quan hệ đã có trong vài năm trước.
Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan đã leo thang trong thập niên qua vì vụ xung đột có liên quan đến ranh giới của ngôi đền Ấn Độ giáo từ thế kỷ thứ 9 mà Campuchia gọi là Prasat Prea Viha và Thái Lan gọi là Priya Viha. Các vụ đụng độ ở biên giới đã bùng ra giữa các lực lượng của hai bên từ năm 2008 cho đến năm 2011, khi cuộc tranh chấp được Tòa án Công lý Quốc tế giải quyết. Ông Hun Sen có mối quan hệ chặt chẽ với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006, và qua chính phủ kế tiếp do bà Yingluck Shinawat, em của ông Thaksin, lãnh đạo. Chính phủ của bà Yingluck bị ông Prayut lật đổ vào năm ngoái. Kinh tế gia Pavida nói cả hai nước hiện nay dường như xem các mối quan hệ song phương một cách thực dụng hơn.
Theo quan điểm của Campuchia, Thái Lan là một cường quốc kinh tế lớn trong vùng và nền kinh tế Campuchia tùy thuộc khá nhiều vào nền kinh tế Thái Lan. Và tôi nghĩ theo quan niệm của Campuchia thì đó là những quyền lợi kinh tế tương lai của nước này và phát triển kinh tế trong vùng.
Bà Pavida nói chính phủ quân nhân Thái Lan cũng tìm cách tăng cường các mối quan hệ khu vực trong bối cảnh kinh tế trì trệ và triển vọng xuất khẩu yếu kém.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách Trung Quốc cho biết là 91 người mất tích sau vụ đất sạt lở hôm Chủ nhật tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Những người mục kích cho biết những khối bùn đất khổng lồ đã tràn qua khu công nghiệp làm cho 33 tòa nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại, trong đó có 14 công xưởng, 2 tòa nhà văn phòng và 3 cư xá. Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm người mất tích trong khu vực rộng 50.000 m2. Một thông cáo của Bộ Điện Địa cho biết một núi đất xây dựng và rác thải cao 100 mét đã sụp sau một trận mưa lớn. Vụ này cũng gây ra một vụ nổ tại một đường ống dẫn khí đốt ở gần đó. Có khoảng 900 người đã sơ tán trước khi đất chùi tràn tới. Công tác tìm kiếm cứu hộ ngày hôm nay được thực hiện lại để tìm người sống sót trong vụ chìm phà ở miền trung Indonesia. Giới hữu trách cho biết 39 người đã được cứu từ khi chiếc phà bị chìm hôm thứ Bảy vì thời tiết xấu trong lúc đang đi từ Kolaka tới Siwa. Cả hai đều nằm ở tỉnh Sulawesi. Tai nạn này xảy ra trong lúc biển động mạnh với những đợt sóng cao 5 mét. Chiếc tàu chở hơn 100 hành khách và thủy thủ đoàn. Khoảng 80 người còn mất tích. Giới hữu trách đã vớt được 3 thi hài mà một viên chức của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia nói với đài VOA rằng cả 3 nạn nhân đều là trẻ em. Tối cao Pháp viện Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu tiếp tục giam giữ một thanh niên trong số 6 người can tội hiếp dâm một thiếu nữ vào năm 2012. Tòa án hồi ngày hôm nay tuyên bố theo luật lệ hiện hành thì việc giam giữ không thể kéo dài hơn 3 năm. 5 can phạm trong vụ này bị cầm tù, nhưng người trẻ nhất được 17 tuổi khi vụ án xảy ra đã được đưa vào trung tâm cải huấn trong 3 năm là thời hạn tối đa mà luật lệ Ấn Độ cho phép. Ủy ban Phụ nữ Delhi đã nộp đơn kiện để yêu cầu tiếp tục giam giữ can phạm năm nay 20 tuổi này. Ông Badrinath Singh, cha của nạn nhân Jyoti Singh, nói chúng tôi không hiểu luật lệ nhưng chúng tôi chỉ biết là hệ thống này đã không bảo vệ chúng tôi. Cô Jyoti Singh, 23 tuổi, đã qua đời sau vụ cưỡng hiếp giả mang hồi tháng 12 năm 2012. Vụ này đã làm bùng ra những vụ biểu tình rầm rộ trên khắp Ấn Độ để chỉ trích cách xử lý của chính phủ đối với nạn bạo hành nhắm vào phụ nữ. Cảnh sát Mỹ đã câu lưu 5 người, trong đó có 2 người là anh em trong một loạt những vụ đột kích liên hệ tới vụ tấn công ở Paris hồi tháng trước. Văn phòng công tố viên liên bang cho biết 2 người đã bị bắt trong một cuộc lục soát tại khu Lacan ở Bruxelles ngày hôm nay. Và tối hôm qua, cảnh sát đã câu lưu 2 anh em và một người thứ ba trong khi lục soát một căn nhà ở trung tâm thành phố này. Giới hữu trách chưa cho biết danh tính hay lý lịch của những người bị bắt và họ nói rằng họ không tìm thấy chất nổ trong 2 vụ lục soát đó. Vụ tấn công ngày 13 tháng 11 ở Paris đã giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người. Một số người bị nghi giúp đỡ cho những kẻ tấn công đã bị bắt ở Mỹ. Một thanh niên Mỹ tên Salah Abdeslam bị nghi trực tiếp liên hệ với vụ khủng bố này hiện vẫn còn tại đảo. Ông Sepp Blatter, chủ tịch bị trút phế của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ngày hôm nay tuyên bố tôi sẽ trở lại, không bao lâu sau khi ông và người từng được ông đỡ đầu bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Ủy ban đã có hành động chống lại ông Blatter và người đứng đầu Liên hội bóng đá Âu Châu là ông Michel Platini vì khoản tiền 2 triệu đô la mà ông Blatter trả cho ông Platini năm 2011. Các công tố viên của Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về khoản chi trả này. Ông Blatter nói, tôi không bao giờ gian dối về tiền bạc và ông cho biết ông đã có một hợp đồng miệng với ông Platini về khoản tiền 2 triệu đô la. Các thẩm phán của FIFA nói bằng chứng của một hợp đồng như vậy là không có tính chất thuyết phục và đã bị bác bỏ. Lệnh cấm này có phần chắc sẽ phá vỡ kế hoạch của ông Platini nhằm lên thay cho ông Blatter trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 2. Hai nhân vật này đều tuyên bố họ không làm gì sai trái và theo dữ liệu họ sẽ kháng cáo với Ủy ban kháng cáo FIFA và với Tòa án trọng tài thể thao. FIFA bị chìm ngập trong tai tiếng sau khi 14 giới chức của tổ chức này bị bắt tại Zurich hồi tháng 5 và bị truy tố ở Mỹ về gần 50 tội trạng tham ô. Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Vazquez đã đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 ở Las Vegas. Nhưng việc trao vương miện cho cô đã bị trễ nải bởi vì người dẫn chương trình loan báo lầm về là người về nhì, Hoa hậu Colombia tên Adriana Gutierrez Arevalo là người đoạt giải. Cô Arevalo đã được trao vương miện và cô đã vẫy tay chào khán giả vài phút đồng hồ trước khi ông Steve Harvey, người dẫn chương trình, quay lại khán đài để xin lỗi. Ông Harley nói ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đọc lầm. Cô Woodspass đã có vẻ sửng sốt trước loan báo của Harvey trong lúc cô bước gần tới cô Arevalo, khi đó còn đội chiếc vương miện. Rốt cuộc thì Hoa hậu của Philippines đã được đăng quang, Hoa hậu Hoàng Vũ. Harvey lại phạm một sai sót khác là viết sai cả hai tên Philippines và Colombia khi đăng lời xin lỗi trên Twitter. Sai sót này đã được sửa lại sau đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là Duy Ái trong bản tin chi tiết của đài VOA. Trước khi bước qua phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. We've waited all through the year for the day to appear when we could be together in harmony. Thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Christmas Time với Chris and Conrad. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, không kể Hoa Kỳ, Nhật Bản là quốc gia mà Australia có quan hệ chặt chẽ và gần gũi nhất hiện nay, nhìn từ tổng thể bang giao song phương. Chúng ta thử nhìn lại những điểm nổi bật của bang giao này trong năm 2015 và cá biệt là tầm nhìn của Tokyo và Canberra trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Khi nhìn riêng về mặt kinh tế và thương mại, Trung Quốc giữ vai trò thiết yếu hơn cả vì Trung Quốc là khách hàng số 1, mua khoảng 1/3 hàng hóa của Úc Châu hàng năm. Bởi vậy, chính sách đối ngoại của Australia, đối ngoại theo phương thức truyền thống cũng như đối ngoại kinh tế, Canberra bao giờ cũng cân nhắc cẩn thận giữa Washington và Tokyo một bên và bên khác là Bắc Kinh. Trong lịch sử cận đại, Australia trước tiên đã xoay chiều về Hoa Kỳ và giảm bớt sự lệ thuộc với mẫu quốc Anh từ sau Liên quân Anh-Úc bị Nhật Bản đánh bại và chiếm đóng Singapore hồi năm 1942. Sự xoay chiều này đã được củng cố bền vững đến ngày nay dưới hình thức Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng Úc-Mỹ, gọi là ANZUS, được ký kết tại San Francisco hồi năm 1951. Cũng trong lịch sử cận đại, băng giao giữa Úc Châu với Trung Quốc và với Nhật Bản cũng trải qua nhiều giai đoạn và vai trò khác nhau. Trong thời Thế chiến thứ hai, Trung Quốc là đồng minh và Nhật Bản là đối thủ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật Bản là thân hữu và Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa rất lớn cho nền an ninh của Úc Châu. Vào đầu thế kỷ thứ 21, khi Trung Quốc trỗi dậy về mặt kinh tế và quân sự, thì Bắc Kinh là đối tác thương mại số 1, trong khi Washington là đồng minh và Tokyo là thân hữu tốt nhất, theo ngôn từ của cựu Thủ tướng Tony Abbott. Hồi giữa năm 2014, Thủ tướng Tony Abbott đã công du Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trước khi ông đến Washington. Tại Tokyo, ngoài việc được mời tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản, ông Tony Abbott còn ký kết với Thủ tướng Shinzo Abe Hiệp định Tự do Thương mại FTA và các thỏa ước hợp tác kỹ thuật quốc phòng. Tại Brisbane, Úc Châu, nhân hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 hồi tháng 11 năm 2014, một phiên họp đặc biệt tay ba đã được tổ chức giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Úc Tony Abbott. Hình thức tay ba này còn xảy ra ở các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Qua những động thái này, người ta có thể coi Australia dưới thời cựu Thủ tướng Tony Abbott là điểm cao trong băng giao song phương với Nhật Bản. Bởi vậy, khi bất ngờ có sự thay đổi lãnh đạo tại Canberra hồi giữa tháng 9 năm 2015, đặc biệt khi Thủ tướng mới là ông Malcolm Turnbull, một chính trị gia có nhiều phát biểu tương đối hòa dịu với Bắc Kinh hơn là ông Tony Abbott, giới quan sát tại Tokyo có lúc đã e ngại rằng băng giao song phương Úc-Nhật có thể bị xuống cấp. Có lẽ một phần để đánh tan nghi vấn này, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã thăm viếng Tokyo chớp nhoáng trong một ngày vào thứ Sáu 18 tháng 12 vừa qua. Kết quả, sau cuộc thảo luận trực tiếp mặt đối mặt với Thủ tướng Shinzo Abe và qua bản thông cáo chung, ông Malcolm Turnbull đã chứng tỏ là Canberra tiếp tục theo đuổi chính sách băng giao chặt chẽ với Tokyo, không khác chi dưới thời Thủ tướng Tony Abbott. Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ 3 và Australia, cường quốc kinh tế thứ 13, còn là đồng minh với cường quốc số 1 trên thế giới là Hoa Kỳ. Cả ba đều là quốc gia đã phát triển, có truyền thống dân chủ và tôn trọng giá trị văn hóa, khai phóng, cởi mở, nên khi theo đuổi quyền lợi quốc gia, cả ba đều có thể chia sẻ, hợp tác và đôi khi cạnh tranh, nhưng trong cốt lõi, cả ba đều có tầm nhìn chiến lược thế giới và khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông, không khác nhau. Canberra và Tokyo đều ủng hộ mạnh mẽ chính sách tái định vị của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và cùng với Hoa Kỳ theo đuổi và bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông, là vùng mà cả ba cường quốc dân chủ đều coi là có quyền lợi quốc gia quan trọng, mặc dù không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Cả ba nước dân chủ đều kết án chính sách đơn phương áp đảo nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông của Bắc Kinh, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc. Điều này đã thể hiện rõ rệt trong bản thông cáo chung Malcolm Turnbull Shinzo Abe tại Tokyo ngày thứ Sáu 18 tháng 12, 2015, cũng như tại các diễn đàn hội nghị thượng đỉnh APEC hồi giữa tháng 11 tại Manila, Philippines, phiên họp đặc biệt giữa 12 đối tác Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, cũng tại Manila. Trong khi đó, Canberra và Tokyo ủng hộ mạnh mẽ hành động cụ thể của Washington trong việc xác quyết quyền tự do lưu thông tại Biển Đông như đã thể hiện tại Hội nghị Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng, thường được gọi là Hội nghị cấp Bộ trưởng 2+2 tại Sydney, Australia, ngày 22 tháng 11, 2015, giữa Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Maurice Penn và Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng tướng Nakatani của Nhật Bản. Hồi tháng 10, chiến hạm hải quân Mỹ Lassen và sau đó oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ B-52 đã chạy qua vùng 12 hải lý và bay qua không phận 12 hải lý của đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa. Tuy không trực tiếp tham gia vào phi vụ và hải trình tuần tra của Mỹ, Australia cũng đã có phi vụ tuần tra với phi cơ trinh sát Orion tại Biển Đông vào ngày 25 tháng 11 mà Bắc Kinh cũng đã phản đối sau khi việc này được đài BBC London tình cờ thu âm được và phổ biến đối thoại vô tuyến giữa Hải quân Trung Quốc và phi hành đoàn Úc Châu. Bộ Quốc phòng Úc tuy không xác nhận vị trí, cũng đã xác nhận các phi vụ tuần tra này từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, 2015 trong kế hoạch tuần tra gọi là Gateway nhằm bảo đảm an toàn từ Biển Đông sang Ấn Độ Dương. Cho đến nay, Nhật Bản chưa có phi vụ tuần tra tại Biển Đông tương tự như tại Biển Hoa Đông, là nơi mà Tokyo có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Thế nhưng Nhật Bản đang có hoặc đang chuẩn bị để có sự hiện diện rõ rệt hơn tại Biển Đông, một biến chuyển mà Canberra và Washington đều ủng hộ. Trong cuộc hội kiến tay đôi cũng như trong bản văn thông cáo chung ngày thứ Sáu 18 tháng 12, 2015, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã chính thức ủng hộ sự thành công của Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 9 2015 trong việc sửa đổi hoặc giải thích điều chính hiến pháp Nhật Bản. Theo đó, từ nay, lực lượng quân đội tự vệ Nhật Bản có thể tham gia hành quân ở nước ngoài để ủng hộ đồng minh như Hoa Kỳ theo quan niệm phòng vệ tập thể, ngay cả khi lãnh thổ chính quốc Nhật Bản không bị tấn công. Bắc Kinh tất nhiên là đã mạnh mẽ lên án biến chuyển mới này. Sự thay đổi trong vai trò của quân đội Nhật Bản không phải tự nhiên xảy ra. Đó là hậu quả của việc trỗi dậy quân sự không hòa bình của Bắc Kinh, mà hành động cụ thể là đã biến hàng chục bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Hồi tháng 2 năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani đã nhận xét rằng tình trạng an ninh tại Biển Đông có tác dụng trực tiếp đến quyền lợi quốc gia của Nhật Bản. Ngoài việc trợ giúp thiết bị quân sự cho Philippines và Việt Nam, Tokyo còn gia tăng sự có mặt tại Biển Đông dưới hình thức tập trận với Mỹ và với Australia. Bản thông cáo chung Malcolm Turnbull Shinzo Abe cũng đã ghi nhận mong muốn của hai lãnh tụ trong hợp tác huấn luyện này. Hồi giữa tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên mà Nhật Bản được mời tham dự và đã tham dự diễn tập quy mô liên quân hàng năm giữa quân lực Mỹ và quân lực Úc, được mệnh danh là Talisman Sabre. Nói tóm lại, tuy Bắc Kinh đã không hoặc chưa dám tuyên bố vùng nhận dạng phòng không gọi tắt là ADIS tại Biển Đông trong năm 2015, như một số chuyên gia đã lo ngại, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục mỗi ngày một thô bạo hơn việc xây dựng đảo nhân tạo và biến một số đảo nhân tạo này thành cơ sở thiết bị quốc phòng, tạo nên sự đe dọa cho sự ổn định và an ninh trong vùng. Một trong những hậu quả có thể nhìn thấy là bang giao và hợp tác chặt chẽ giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục gần gũi, mặc dù có thay đổi lãnh đạo tại Canberra hồi giữa tháng 9 vừa qua. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Tokyo và Canberra có thể làm Bắc Kinh cảm thấy bất an và phản đối, nhưng lại là cần thiết để ủng hộ chính sách tái định vị của Mỹ trong vùng có lợi cho các nước nhỏ Đông Nam Á trước đe dọa của Bắc Kinh. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên, đó là 02-8080-5603. Thưa quý vị, Ban Việt ngữ hiện có lịch năm 2016 để tặng quý độc giả và quý thính giả của VOA. Muốn nhận lịch, xin quý vị gửi địa chỉ về email của Ban Việt ngữ là voa.com. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu, ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu là một thách thức mang tính định hình trong thời đại của chúng ta. Theo hầu hết những ước tính, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, kết quả có thể sẽ là thảm họa và không thể đảo ngược được. Lần đầu tiên, kể từ hội nghị thượng đỉnh trái đất năm 1992 ở Rio de Janeiro, nơi những chính phủ đã đồng ý làm việc hướng tới việc ổn định hóa nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm do con người gây nên đối với hệ thống khí hậu. Những nước khắp thế giới đã đạt đến một thỏa thuận phổ quát, đa phương nhằm khắc phục những nguyên nhân gây nên tình trạng biến đổi khí hậu. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, 195 nước đã thông qua thỏa thuận Paris, thiết lập một khuôn khổ toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Lần đầu tiên từ trước tới nay, tất cả những nước tham gia sẽ đề ra những mục tiêu riêng của mình, hướng tới việc giảm phát thải khí nhà kính dần dần và có thể xác minh được, và sẽ tuân thủ một quá trình thẩm định, chuẩn hóa và khắt khe. Thỏa thuận đặt ra một mục tiêu cho các bên, bao gồm giữ nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, Để làm được như vậy, thế giới sẽ cần phải tiến tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Theo lời Tổng thống Barack Obama, chúng ta sẽ có một hệ thống minh bạch vững mạnh, bao gồm những đợt thẩm định định kỳ và đánh giá độc lập, để buộc mọi nước chịu trách nhiệm về việc tuân thủ những cam kết của mình. Thỏa thuận này đặt trọng tâm vào việc huy động tài chính khí hậu của khu vực công và tư để hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, ít có khả năng chịu những phí tổn liên quan đến biến đổi khí hậu nhất, và cũng bị ảnh hưởng tiêu cực nhất vì biến đổi khí hậu. Đó là lý do vì sao, một phần trong nỗ lực toàn cầu, những nước phát triển nhất trí tiếp tục cùng nhau huy động 100 tỷ đô la mỗi năm từ những nguồn công và tư, trong bối cảnh hành động khắc phục có ý nghĩa và tính minh bạch, cho đến năm 2025, khi một mục tiêu mới cho tất cả các bên sẽ được ấn định từ nền tảng 100 tỷ đô la. Ngoại trưởng John Kerry nói, chúng ta đã đạt được thỏa thuận mà sẽ giúp thế giới chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu bây giờ, và cũng cho những tác động mà chúng ta biết là chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt. Và chúng ta đã đạt được một thỏa thuận mà nếu thi hành trọn vẹn, sẽ giúp chúng ta chuyển tiếp sang một nền kinh tế năng lượng sạch toàn cầu, và cuối cùng là ngăn không để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng và tàn hại nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, ông nói. Chúng ta đã bước một bước tiến hệ trọng.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Một người phát ngôn của NATO xác nhận là một kẻ nổ bom tự sát đi trên xe gắn máy đã tấn công một toán tuần tiễu hỗn hợp Hoa Kỳ-Afghanistan gần căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, giết chết 6 binh sĩ của NATO và gây thương tích cho 3 người khác. Một thông cáo của phe Taliban nói rằng vụ này giết chết ít nhất 19 người, hầu hết là lính Mỹ. Quốc tịch của những binh sĩ thiệt mạng và bị thương chưa được công bố. Ông Sepp Blatter, chủ tịch bị rút phế của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ngày hôm nay tuyên bố tôi sẽ trở lại, không bao lâu sau khi ông và người từng được ông đỡ đầu bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm. Ủy ban đã có hành động chống lại ông Blatter và người đứng đầu Liên hội bóng đá Âu Châu, ông Michel Platini, vì khoản tiền 2 triệu đô la mà ông Blatter trả cho ông Platini vào năm 2011. Cảnh sát Mỹ đã câu lưu 5 người, trong đó có 2 người là anh em, trong một loạt những vụ đột kích liên hệ tới vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước. Giới hữu trách chưa cho biết danh tính hay lý lịch của những người bị bắt và nói rằng họ không tìm thấy chất nổ trong những vụ đột soát đó. Vụ tấn công ngày 13 tháng 11 ở Paris giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người. Giới hữu trách Trung Quốc cho biết 91 người mất tích sau vụ đất sạt lở hôm Chủ nhật tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Những người mục kích nói rằng những khối bùn đất khổng lồ đã tràn qua khu công nghiệp làm cho 33 tòa nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại. Một thông cáo của Bộ Điền Địa nói rằng một núi đất xây dựng và rác thải cao 100 mét đã sập sau một trận mưa lớn. Công tác tìm kiếm cứu hộ hôm nay được thực hiện lại để tìm kiếm người sống sót trong vụ chìm phà ở miền trung Indonesia. Giới hữu trách cho biết 39 người đã được cứu từ khi chiếc phà bị chìm hôm thứ Bảy vì thời tiết xấu. Tai nạn xảy ra trong lúc biển động mạnh với những đợt sóng cao 5 mét. Chiếc tàu chở 100 hành khách và thủy thủ đoàn, khoảng 80 người còn mất tích.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.